Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Tú Anh, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trung Quốc gia tăng đàn áp Hồng Kông, hơn 50 nhà đấu tranh bị bắt. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định với Tổng thống Donald Trump không thể bác kết quả bầu cử Tổng thống ở Quốc hội Lưỡng viện. Trung Quốc chặn đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đến điều tra về nguồn gốc virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh leo thang khủng bố phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Theo dòng thời sự, tại phiên tòa ở Việt Nam, Phạm Chí Dũng vẫn khẳng định tự do báo chí là quyền của công dân. Kính thưa quý vị, sáng nay, 53 nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, từ các cựu dân biểu cho đến các nhà đấu tranh trẻ tuổi, đã bị bắt tại Hồng Kông theo luật an ninh quốc gia mới. Cảnh sát đã huy động đến 1.000 nhân viên công lực cho chiến dịch này. Bộ trưởng An ninh Hồng Kông cho rằng vụ bắt bớ này là cần thiết nhắm vào một nhóm người tìm cách nhấn chìm Hồng Kông xuống vực thẳm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thì khẳng định các lực lượng bên ngoài và một số cá nhân ở Hồng Kông kết hợp với nhau để cố làm phương hại đến ổn định và an ninh của Trung Quốc, hết lời dẫn. Còn ông Antony Blinken, người được Tổng thống tân cử Joe Biden lựa chọn làm Ngoại trưởng, nhanh chóng tố cáo vụ tấn công vào những người can đảm bảo vệ các quyền phổ quát và hứa hẹn chính quyền Mỹ sát cánh nhân dân Hồng Kông chống lại việc Bắc Kinh đàn áp dân chủ. Thông tin viên Florence de Sangy tại Hồng Kông giải thích.
Toutes ces interpellations, de même que les perquisitions qui ont eu lieu ce matin.
Tất cả những vụ câu lưu và khám xét nhà sáng nay đều có liên hệ với cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức được phe đối lập tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm ngoái nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện vào ngày 6 tháng 9 nhưng rốt cuộc đã bị hoãn lại. Cuộc bầu cử sơ bộ này không chính thức bị cấm đoán, đã diễn ra một cách ôn hòa, huy động được 600.000 người tham gia. Nhưng vào lúc đó, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng sự kiện dân chủ tự phát này có thể bị coi là hành động nổi dậy và những người bị câu lưu hôm nay đã bị cáo buộc là xúi giục nổi dậy. Sáng hôm nay, Thang Jiahua, từng là thành viên của phe đối lập nhưng nay tham gia chính quyền Hồng Kông, cho rằng tổ chức bầu cử sơ bộ không thể bị coi là bất hợp pháp. Nhưng vấn đề là đạo luật an ninh mới có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6, mơ hồ cho đến nỗi tất cả mọi sự đều có thể trở thành bất hợp pháp nếu Bắc Kinh phật lòng.
Florence Changi, Hong Kong, RFI.
Vẫn liên quan đến nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF tố cáo bản án 37 năm tù dành cho ba lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Sau khi tòa án thành phố Hồ Chí Minh hôm qua tuyên bản án tù kỷ luật 15 năm cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, và 11 năm cho hai thành viên khác là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris đã ra thông cáo lên án. Đây là một phiên tòa hoàn toàn mang tính chính trị. Thông cáo nhấn mạnh mục đích duy nhất của các bản án tổng cộng 37 năm tù là nhằm đe dọa những công dân Việt Nam đang đấu tranh để có được thông tin khả tính và độc lập. Ba nhà báo trên bị kết án theo điều 117 luật hình sự, thường được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói lệch pha với tuyên truyền của Đảng Cộng sản, nhưng điều luật này đi ngược lại với điều 25 của Hiến pháp công nhận tự do ngôn luận. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Daniel Spasta, phụ trách châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định.
L'ampleur des peines prononcées contre ces trois journalistes de l'Association des journalistes indépendants du Vietnam est extrêmement.
Các bản án được tuyên đối với các nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thực sự gây sốc. Bản án 15 năm tù dành cho ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch hội, là hết sức nặng nề. Cần phải biết rằng các thành viên này của hội từng là quân nhân. Người ta buộc họ phải trả giá cho những phát biểu tự do và những chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo đảng vốn hoàn toàn sơ cứng. Những người này không chống lại chế độ cộng sản mà chống lại ban lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay, đang hoạt động như một kiểu phe nhóm, khi các đảng viên không thể phê phán về cách điều hành đất nước cũng như các quyết định của chính quyền. Một chế độ độc đảng như Việt Nam rất không ưa điều này vì sợ sẽ nảy sinh tranh luận trong đảng. Vì vậy, trước đại hội đảng diễn ra 5 năm một lần, tất cả những tiếng nói phản biện hay có thể gây tranh cãi trong xã hội và trong nội bộ đảng đều phải được dập tắt.
Được biết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng Chín đến ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng từng được phóng viên Không Biên Giới tặng danh hiệu Anh hùng thông tin năm 2014, bị bắt tại nhà vào năm ngoái và khoảng 6 tháng sau, các ông Nguyễn Tường Thụy và biên tập viên Lê Hữu Minh Tuấn cũng bị bắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng trước bản án.
Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 tại Bình Nhưỡng. Đây là kỳ đại hội thứ hai do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Trong diễn văn khai mạc, ông Kim Jong-un chỉ đề cập tình hình trong nước và không đưa ra bất kỳ phản ứng nào về việc Hoa Kỳ có chính quyền mới hoặc hồ sơ Hàn Quốc. Thông tin viên RFI Nicola Hoka tại Seoul cho biết.
Kim Jong-un a concédé des erreurs dans la mise en œuvre de la précédente stratégie quinquennale en ce qui
concerne. Kim Jong-un thừa nhận một số sai lầm trong việc triển khai chiến lược 5 năm lần trước liên quan đến phát triển kinh tế, quyết định đóng cửa biên giới với nước láng giềng Trung Quốc và cũng là đối tác kinh tế chính, cùng với những trận lụt lội cũng là những lý do giải thích cho việc quản lý yếu kém kinh niên đối với nền kinh tế. Thậm chí lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đánh giá 5 năm vừa qua là chưa từng có và là những năm tháng tồi tệ nhất của đất nước. Vì thế, cơ chế tự cung tự cấp dường như vẫn là một mục tiêu đối với Bình Nhưỡng và được nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định trong bài diễn văn này. Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh đến những thành công mà Đảng Lao động đã đạt được và cần phải đoàn kết. Tuy nhiên, đại hội lần này trước hết là kỳ họp quan trọng nhất của Đảng vì các định hướng chính trị cho 5 năm tới sẽ được quyết định, nhưng đây cũng là cơ hội lựa chọn những thành phần ưu tú cho chế độ. Về chủ đề này, mọi ánh mắt hướng về Kim Yo-jung, em gái của Kim Jong-un, nằm trong số các đại biểu chính thức được bầu ở đại hội. Hàng nghìn đại biểu của Đảng tham gia kỳ họp không đeo khẩu trang. Bắc Triều Tiên tiếp tục khẳng định không có trường hợp COVID-19 nào lọt qua biên giới. Kỳ họp sẽ tiếp tục trong những ngày tới và có thể kết thúc bằng một cuộc diễu binh. Đây cũng có thể là thông điệp gửi đến tân chủ nhân Nhà Trắng.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Tại Mỹ, hôm nay mùng 6 tháng Giêng là ngày mang tính quyết định cho Tổng thống Donald Trump cũng như cho hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Bang Georgia thông báo kết quả bầu cử hai ghế thượng nghị sĩ. Quốc hội lưỡng viện Mỹ thì phải thông qua kết quả bầu cử Tổng thống của đại cử tri và tuyên bố ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.
Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump có thể trông cậy vào lòng trung thành của hơn 100 dân biểu và 11 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, những người quyết định phản đối quốc hội xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri. Tuy nhiên, ông có thể tin tưởng vào Phó Tổng thống Mike Pence hay không? Theo AFP, dù ủng hộ ý tưởng của nhóm nghị sĩ Cộng Hòa, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết là ông đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng ông không có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Theo trang New York Times, ông Pence đã nói như trên trong bữa ăn trưa hàng tuần với Tổng thống vào ngày 4 tháng Giêng, như để trả lời cho tin nhắn của ông Trump trên Twitter vào sáng cùng ngày. Phó Tổng thống có quyền bác những cử tri được chọn gian lận. Theo thủ tục, khi kết quả của tất cả các bang đã được xem xét, Phó Tổng thống Mike Pence, kiêm Chủ tịch Thượng viện, sẽ được mời lên đọc kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đối với mỗi ứng cử viên và chính ông sẽ công bố chiến thắng của ông Joe Biden. Về cuộc bầu cử bổ sung Thượng viện, theo xác nhận của AP vào ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ mãn nhiệm Kelly Loeffler của đảng Cộng Hòa đã bị ứng cử viên Raphael Warnock của đảng Dân Chủ đánh bại ở bang Georgia. Ông Raphael Warnock trở thành thượng nghị sĩ da đen đầu tiên ở bang này.
Ngày hôm qua, các cơ quan tình báo Mỹ kết luận Nga rất có thể là thủ phạm vụ tấn công tin học đại quy mô vào Hoa Kỳ hồi tháng 12 vừa qua.
FBI, cơ quan an ninh nội địa, NSA, tức tình báo quân sự và cơ quan phụ trách an ninh mạng của Mỹ, như vậy đã nói ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump tố cáo Trung Quốc đứng sau các vụ xâm nhập vào những phần mềm của chính phủ Mỹ và hàng ngàn công ty tư nhân. Cuộc điều tra của 4 cơ quan tình báo Mỹ khẳng định thủ phạm có thể là Nga và vào thời điểm hiện nay là hoạt động mang tính gián điệp chứ không phải là âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng. Tình báo Mỹ cho biết sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để đánh giá tầm mức của chiến dịch tấn công tin học này và đáp trả. Cuộc tấn công được khởi động từ tháng 3, tin tặc lợi dụng thời điểm cập nhật một phần mềm giám sát của SolarWinds, một công ty ở Texas, được khoảng mấy chục ngàn công ty và các cơ quan chính quyền trên thế giới sử dụng. Theo SolarWinds, có khoảng 18.000 khách hàng đã tải phiên bản cập nhật, khiến tin tặc xâm nhập được các thư điện tử, nhưng các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chỉ có khoảng vài chục cơ quan chính phủ bị tấn công, tuy không nói cụ thể, nhưng nhiều bộ như Ngoại giao, Ngoại thương, Tài chánh, An ninh nội địa từng là nạn nhân của tin tặc. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo từng tỏ ý nghi ngờ Moscow.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tấn công Trung Quốc trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Trong sắc lệnh được Chủ nhật Nhà Trắng ký vào ngày hôm qua, 8 dịch vụ và ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có Alipay hay WeChat Pay, sẽ bị cấm giao dịch tại Mỹ trong vòng 45 ngày tới vì lý do an ninh quốc gia. Với thời hạn đề ra, sắc lệnh sẽ có hiệu lực dưới thời chính quyền mới của Mỹ. Tuy nhiên, thời hạn này lại chưa được đề cập với chính quyền tương lai của ông Joe Biden, theo một quan chức chính phủ Mỹ. Trong buổi họp báo ngày hôm nay, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã chỉ trích, xin trích, thái độ hăm dọa và hành vi bá quyền của Mỹ để tấn công phi lý các doanh nghiệp nước ngoài. Một năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, công cuộc điều tra tìm nguồn cội siêu vi sẽ còn mất thêm nhiều thời gian nữa. Lẽ ra phái đoàn của chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới phải tới Trung Quốc vào ngày hôm qua, nhưng Bắc Kinh chưa cấp thị thực nhập cảnh. Trong cuộc họp báo tại Geneva ở Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ thất vọng về thông tin này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay giải thích với báo chí là vấn đề không chỉ đơn thuần là thị thực nhập cảnh. Trung Quốc muốn biết chính xác thời gian thăm viếng và mục đích của phái bộ từ trong nguyên văn. Từ ngày đầu đại dịch đến nay, Bắc Kinh không bao giờ sốt sắng với đề nghị để các chuyên gia độc lập đến Vũ Hán điều tra, thông tin viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh tường thuật.
17
năm sau khủng hoảng dịch viêm phổi cấp tính SARS-CoV-1, tình trạng thiếu minh bạch vẫn tồn tại trong việc đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc. Nếu giới y tế Trung Quốc có chia sẻ những hiểu biết cốt yếu của họ cho các nhà nghiên cứu trên thế giới về SARS-CoV-2, thì cội nguồn của siêu vi corona chủng mới này vẫn là chuyện nhạy cảm. Từ nhiều tuần nay, truyền thông nhà nước loan tải những lập luận của chính quyền và chuyên gia địa phương, hoài nghi về nguồn gốc cũng như về giả thuyết siêu vi xuất phát từ nước ngoài trước rồi mới vào Trung Quốc sau. Chính Ngoại trưởng Vương Nghị mới đây tuyên bố, ngày càng có nhiều yếu tố cho phép nghĩ rằng dịch COVID có thể đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa cầu. Đối với Trung Quốc, khống chế, cách diễn giải, diễn tiến đại dịch là đấu tranh chính trị. Báo chí nhà nước không dùng từ siêu vi SARS-CoV-2 để tránh làm công luận nhớ lại là vào năm 2003, đợt dịch viêm phổi cấp đầu tiên cũng phát sinh từ Trung Quốc. Nhiều nhà báo công dân bị bắt giam, những người báo động dịch bệnh bị bịt miệng. Chuyến công tác của phái đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới hoàn toàn không được đề cập trên báo chí tiếng Hoa. Nếu có đến được Vũ Hán, các chuyên gia quốc tế chắc chắn sẽ được hướng dẫn sát sao tại thành phố, đang bằng mọi giá không để xảy ra những ca lây nhiễm mới như vào mùa đông năm trước. Như hình ảnh trên chuyến xe lửa từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, các nữ tiếp viên phải đeo găng tay, khẩu trang hai lớp và kính bảo hộ để tiếp hành khách.
Các chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 vẫn chưa làm giảm được tốc độ lây lan của virus corona. Từ châu Á đến châu Âu và châu Mỹ, COVID-19 tiếp tục gây tang thương với hơn 1,85 triệu người chết kể từ đầu mùa dịch, theo số liệu của AFP ngày hôm nay. Nhiều nước lần lượt thông báo tái phong tỏa hoặc tăng cường các biện pháp hạn chế. Tình hình ở khu vực Tây và Tây Nam của Hoa Kỳ, nước bị tác động nặng nhất thế giới, tiếp tục căng thẳng dù những ngày tới mới có nguy cơ nguy kịch hơn. Ví dụ tại thành phố Los Angeles, nơi liên tục đánh bại mọi kỷ lục trong những tuần qua, hệ thống bệnh viện đã quá tải và buộc phải yêu cầu đội xe cứu thương không chở đến bệnh viện những bệnh nhân có ít nguy cơ may sống sót. Trên quy mô cả nước, Mỹ lại có một ngày kỷ lục buồn về số nạn nhân COVID-19, thêm 3.936 người chết trong vòng 24 giờ qua, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins ngày hôm qua. Để đối phó với nguy cơ virus lây lan mạnh, đặc biệt là với biến thể mới, nhiều nước trên thế giới đã tái lập giới nghiêm như nhiều tỉnh ở Argentina từ ngày hôm qua. Còn tại châu Âu, sau khi Anh quyết định phong tỏa đến đầu tháng 3, Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối ngày hôm qua cũng thông báo triển hạn phong tỏa tại một số vùng đến hết ngày 31 tháng 1. Thống kê mới nhất của Đức vào ngày hôm nay cũng không cho thấy dấu hiệu khả quan, thêm hơn 21.000 ca nhiễm mới và 1.019 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ. Chính phủ Pháp hiện tạm loại trừ khả năng phong tỏa lần thứ ba và tiếp tục duy trì giới nghiêm. Biện pháp này cũng được áp dụng tại Bỉ. Còn tại Đan Mạch ngày hôm qua, quốc gia áp dụng bán phong tỏa từ giữa tháng 12 cũng đã phải thông báo thắt chặt các biện pháp hạn chế, yêu cầu người dân tránh mọi tiếp xúc xã hội.
Trong thông báo ngày hôm nay, cơ quan y tế châu Âu cho biết đã bật đèn xanh cho loại vaccine ngừa COVID-19 của công ty Mỹ Moderna. Cơ quan y tế châu Âu có trụ sở tại La Hay, Hà Lan khuyến cáo sử dụng loại vaccine này cho những người từ 18 tuổi trở lên. Đây là loại vaccine thứ hai mà châu Âu cho phép lưu hành. Cuối tháng 12 năm ngoái, châu Âu đã cho phép sử dụng vaccine của tập đoàn Pfizer-BioNTech.
Sau đây là một số thông tin khác.
Miến Điện biến sân vận động thành bệnh viện chống COVID. Thêm một tia hy vọng tại Miến Điện trong cuộc chống đại dịch corona chủng mới. Bệnh viện mới giả chiến trang bị 1.000 giường với máy móc và phương tiện y tế tối tân, tọa lạc một trong những sân thể thao lớn nhất Arangun, chứng tỏ hiệu năng sau 3 tháng hoạt động. Trong số 10.000 bệnh nhân được chăm sóc, tỷ lệ tử vong là 2%. Với một bệnh viện tương tự thứ hai ở Mandalay ở miền Bắc, Miến Điện có 2 trung tâm điều trị COVID và đào tạo nhân viên y tế cho cả nước. Cho đến nay, tại Miến Điện có 130.000 người bị nhiễm siêu vi và 2.700 người chết.
Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế hôm qua thông báo ngưng các chuyến bay đến từ Anh và Nam Phi vì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại Việt Nam là rất cao, đặc biệt là từ những người đến từ các quốc gia đang bị dịch. Quyết định này có thể cho lo ngại virus corona biến thể đang hiện diện tại Anh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lập ra danh sách các nước có thể bị ngưng các chuyến bay, đồng thời siết chặt việc kiểm soát các cơ sở cách ly. Được biết, Việt Nam đã ngưng đường bay thương mại quốc tế từ cuối tháng 3, nhưng sau đó đã tổ chức các chuyến bay cho công dân Việt ở các nước muốn về nước tránh dịch. Một số chuyến bay đặc biệt được dành cho các chuyên gia và nhà đầu tư ngoại quốc. Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam đều được cách ly 14 ngày.
Cảnh sát Singapore truy cập dữ liệu cá nhân lưu trong ứng dụng chống COVID-19. Theo AFP ngày hôm nay, thì các nhà bảo vệ nhân quyền đã rất bất bình sau khi một quan chức chính phủ thừa nhận trước Quốc hội trong tuần này rằng cảnh sát có thể nhận được bất kỳ dữ liệu nào, kể cả trong ứng dụng Trade Together chống COVID-19.
Mạng 5G Việt Nam khai trương, Thủ Đức là thành phố đầu tiên của Việt Nam được trang bị hệ thống điện thoại di động thế hệ 5. Tập đoàn công nghệ viễn thông của quân đội chính thức khai trương vào ngày hôm nay 6 tháng Giêng. Trong giai đoạn đầu, cư dân Thủ Đức được sử dụng miễn phí các dữ liệu của Viettel với khả năng không giới hạn theo Courier du Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Kinh leo thang khủng bố phong trào phản kháng tại Hồng Kông.
Hơn 50 nhà đối lập từ chính trị gia, luật sư nhân quyền và phóng viên báo chí ở Hồng Kông đã bị bắt vào sáng sớm hôm nay trong một cuộc bố ráp được mô tả như đêm khủng bố của Hitler vào tháng 7 năm 1934. Sau 7 tháng từng bước siết gông kềm, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước nữa, đàn áp vẫn tiếp diễn tại Hồng Kông. Nhưng lần này với quy mô ngày càng lớn, theo một chiến lược không để cho đặc khu có một cơ may vùng dậy. Sáng thứ Tư hôm nay, 53 nhân vật đối lập dân chủ bị bắt, theo tinh thần đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Cho dù về mặt danh nghĩa, Hồng Kông và Hoa Luật tuy là một nước nhưng là hai chế độ khác nhau. Từ tháng 7 năm rồi, một tuần sau khi Tập Cận Bình ký ban hành luật an ninh, nhân viên Trung Quốc đã ngồi vào văn phòng phòng vệ và an ninh Hồng Kông mới thành lập. Và cũng từ đó, những đợt bố ráp diễn ra với 4 nạn nhân đầu tiên là 4 sinh viên chỉ vì các bài viết phát tán trên Internet. Tiếp theo đó là 12 thanh niên học sinh bị cảnh sát biển Trung Quốc chặn bắt trên đường vượt biển sang Đài Loan và bị kết án tù tại Hoa Luật. Song song với các đợt truy bắt kết án tù mà gần đây nhất là 2 sinh viên tiêu biểu trong phong trào Dù Vàng, Hoàng Chi Phong và Chu Đình. Hay trường hợp nhà tỷ phú Lê Trí Anh, chủ nhân báo iPhone đang chờ ra tòa. Chính quyền Hồng Kông vừa siết chặt quyền tự do ngôn luận, vô hiệu hóa tiếng nói đối lập tại nghị viện, trục xuất 4 nghị sĩ. Một số nhà hoạt động phải chạy sang Anh và Đài Loan tị nạn. Trong số những người còn lại, 53 người vừa xa lưới Trung Quốc. Chiến dịch cảnh sát cũng chiếu cố 3 tòa soạn báo chí là Stan News, Avon Daily và Imediac, cũng như một hiệp hội nhân quyền. John Clancy, một luật sư Mỹ về nhân quyền, cũng nằm trong số những người bị bắt. Theo AFP, Bắc Kinh tung cuộc bố ráp này là nhắm vào các nhà hoạt động từng tổ chức bầu cử sơ bộ hồi tháng 7 2020 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện. Và cuộc thăm dò ý kiến này được 600.000 người tham dự. Trước thế mạnh của đối lập, chính quyền Hồng Kông quyết định dời bầu cử nghị viện thêm một năm với lý do đại dịch. theo luật sư Anthony Dabrian, tác giả một quyển sách về phong trào xã hội Hồng Kông, thì đây là một cuộc tấn công thô bạo nhất vào nền dân chủ tại đặc khu. Đúng là một đêm khủng bố dao dài, như Hitler tiến hành vào tháng 7 năm 1934, vu cáo có tạo phản để triệt hạ đối thủ. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp khủng bố này sẽ đưa đến hệ quả nào? Cảnh báo Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ tương lai Antony Blinken cho biết chính phủ Biden sẽ đứng bên cạnh dân Hồng Kông. Nhưng bất trắc lớn nhất cho Trung Quốc có lẽ là tinh thần đề kháng của người địa phương. Theo một kết quả nghiên cứu của Đại học Hồng Kông, người dân địa phương ngày càng mất niềm tin ở chính quyền Lâm Trình Nguyệt Nga. Trong thành phần trẻ, giới học sinh trung học, có đến 87% bất tín nhiệm chính quyền Hồng Kông. Đặc khu này đã trở thành một quả mìn có thể nổ bất cứ lúc nào, theo kết luận của bản báo cáo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Dự án ảnh vệ tinh MDM của Mỹ buộc Trung Quốc minh bạch hơn số liệu lưu lượng nước đập thủy điện thượng nguồn Mekong. Trọng Thành thực hiện với sự tham gia của kỹ sư Phạm Phan Long ở California, Hoa Kỳ và nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Hữu Thiện ở Cần Thơ, Việt Nam. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thụy My phỏng vấn luật sư Đặng Đình Huệ về phiên tòa xét xử ba nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Kính thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên tòa xử ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập với các bản án nặng nề, trong đó Chủ tịch Hội Phạm Chí Chủng bị kết án 15 năm tù giam, Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người 11 năm tù, cộng thêm 3 năm quản chế vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Đặng Đình Mạnh đã vui lòng tranh thị chờ để trả lời RFI Việt ngữ. Dạ, kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Luật sư có nhận xét như thế nào về phiên tòa xử ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập vừa rồi và tinh thần của những người bị đưa ra xét xử ra sao ạ?
Tôi tin rằng là cả ba người, các ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn đã phải chịu một bản án hết sức là bất công. Công việc của các ông ấy chỉ thực hiện cái quyền do Hiến pháp Việt Nam quy định, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Nhưng mà rất tiếc rằng là những cái điều đó thì lại bị đẩy đi quá xa, đến mức độ là ba ông ấy phải ra tòa như là những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Cả ba người chúng tôi có nhận xét chung là họ tinh thần rất là vững vàng, họ rất là biết cái điều họ làm, và có vẻ là họ cũng biết trước cái khả năng là họ phải gánh những cái hậu quả, mặc dù họ tin rằng việc làm mình là việc làm đúng. Tại tòa thì hầu như là họ thừa nhận tất cả những cái việc mà các cơ quan tố tụng ở Việt Nam cho rằng là họ làm. Tuy nhiên bên cạnh đó thì họ vẫn cho rằng những việc làm của họ là không có vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là cái điểm hết sức là đáng lưu ý trong cái vụ án này. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với ông Phạm Chí Dũng ở trong thời gian vào những ngày trước cái thời gian vụ án được đưa ra xét xử. Tôi thấy ông thái độ hết sức là ung dung. Ông rất là điềm nhiên về những diễn tiến của vụ án. Qua trao đổi thì tôi biết là ông cũng có một cái đức tin rất lớn đối với lại Thiên Chúa. Mặc dù thật ra gia đình ông không phải là gia đình có đạo Công giáo. Mà như là một cái lời mà ông đã nói cho chúng tôi biết là năm 2012 thì ông chợt ngộ ra Thiên Chúa. Và từ đó thì ông có một cái niềm tin rất lớn đối với Đạo Công giáo, đối với Thiên Chúa. Và thậm chí ở cái lần gặp gần đây nhất, sau những cái ngày Giáng sinh thì ông ấy có cho biết là trước ngày Giáng sinh vài ngày thì ông có sáng tác một bài hát tên là Thánh Ca Tự Do. Trong đó có một cái câu rằng là ngục tối không giam được đức tin. Đấy. Gần như là cái đức tin nó đã giúp cho ông ấy vượt qua cái nghịch cảnh trong cái hoàn cảnh bị giam hãm trong tù.
Dạ, ông Phạm Chí Dũng có đề nghị điều tra lại phải không ạ? Và sẽ có kháng cáo hay không?
Ông Dũng mới cho biết rằng là vụ án được điều tra quá sơ sài, đây là cái đánh giá của ông. Vì vậy cho nên là ông đề nghị tòa xem xét để mà cần phải điều tra lại vụ án. Trước phiên tòa, các luật sư đã có giải thích về việc kháng cáo, về những cái mặt ưu điểm, khuyết điểm của nó. Và họ đều khẳng định rằng họ sẽ kháng cáo. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết là họ có thực hiện cái điều đó hay không. Tại vì quyền quyết định vẫn thuộc về họ. Và sau 15 ngày thì chúng ta mới biết.
Dạ, mà nếu kháng cáo có lẽ cũng không thay đổi được gì nhiều.
Có lẽ nhận định nó đúng. Tại vì qua thời gian tham gia vào trong cái quá trình hoạt động xét xử tại Việt Nam, thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái vụ án thuộc về cái nhóm tội mà nhóm Hội Nhà báo Độc lập vừa mới bị cáo buộc là phi nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, hay gọi một cái tên tắt là những vụ án chính trị, thường án sơ thẩm như thế nào, thì án phúc thẩm nếu có kháng cáo thì họ cũng sẽ giữ y án, những cái hình phạt như án sơ thẩm, sự thay đổi hầu như là không có.
Thưa luật sư, chừng như những năm gần đây các vụ án chính trị thường bị xử nặng phải không ạ?
À, và đúng là như vậy. Thời gian gần đây những cái án chính trị thì cái hình phạt nó ngày càng nặng, và chúng tôi rất là tiếc là nhắc tới những cái vụ án thuộc cái nhóm tội tuy là gọi là tội chính trị nhưng mà cái nội dung kia là tuyên truyền chống nhà nước. Nôm na chúng ta gọi là cái tội về vạ miệng đó mà, tức là nói những điều không nên nói. Thế nhưng mà hình phạt thì rõ ràng là ngày càng nặng, và dường như là ông Phạm Chí Dũng với cái hình phạt tuyên là 15 năm tù thì có vẻ là ông là người đang nắm giữ kỷ luật về mức hình phạt cao nhất đối với cái tội danh theo điều 117 của luật hình sự này. Một hình phạt phải nói rất là nặng nề, rất là khắc nghiệt. Thật ra thì cả ba người đều bị truy tố ở khoảng 2 điều 117 thì cái hình phạt nó dao động từ 10 đến 20 năm tù. Nhưng mà so ra với những cái người mà bị truy tố cùng cái tội danh này thì cho đến nay tôi thấy hình như là chưa có ai chịu cái hình phạt nặng như ông Dũng 15 tù, hiện nay là tôi nghĩ là đang là cái mức kỷ lục rồi đó.
Dạ, ông Phạm Chí Dũng có chờ đợi mức phạt nặng như thế này không?
Ông Dũng hầu như là không quan tâm đến vấn đề hình phạt, ông nhấn mạnh điều đó rất là nhiều lần, và thậm chí ông cũng nhờ tôi chấn an gia đình là cái chuyện hình phạt cao hay thấp, nó bao nhiêu nó không phải là cái con số mà ông quan tâm, hoàn toàn là không. Mà gần như đây là cái điều cơ bản mà ông hay nhắn tôi, chúng tôi đã làm điều gì mà chịu hình phạt. Cho nên là cái con số đối với ông Dũng có vẻ không phải là con số ông ấy quá bận tâm. Và trong phiên tòa thì cái thái độ đó thể hiện rất là rõ, ông ấy hết sức là điềm nhiên, không hề có cái vẻ dấu hiệu sợ sệt gì cả.
Thưa luật sư, có một nhận xét là các bị cáo ra tòa lần này tuy là mặc thường phục nhưng rất giống nhau, như là một kiểu đồng phục.
À, thật ra thì như thế này, từ lâu thì đã có một văn bản của tòa án rất cao là miễn cho những người ra tòa phải mặc bộ đồng phục sập, tức là bộ đồng phục của người mà đã thụ án, tức là người mà đã có hình phạt, đã có hiệu lực pháp luật rồi, và cho phép họ được mặc đồ dân sự bình thường để bảo đảm cái nguyên tắc rằng là một người chỉ được coi là có tội khi mà đã có một cái bản án xét xử họ có hiệu lực pháp luật. Vì vậy cho nên ra tòa họ là người chưa có tội, do đó họ được mặc quần áo bình thường. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi dần dần thì các trại giam buộc họ mặc những cái bộ dân sự, nhưng mà dân sự nó lại mang những cách giống như là một bộ đồng phục, tức là những cái quần và những cái áo nó mang những cái màu sắc y như nhau. Thì họ có lý giải rằng là cái điều đó nó tốt cho cái việc an ninh và quản lý họ tại trụ sở tòa án. Và theo chúng tôi thì cái điều này thật ra nó không thỏa đáng. Và như sáng nay chúng tôi nhận thấy ba người đều mặc cái chiếc áo nâu đen, bộ quần áo rất là nhầu nhĩ, trông rất là thảm hại. Và tôi không nghĩ rằng là nếu họ có cái sự chọn lựa thì họ sẽ không chọn lựa những bộ quần áo giống như mà sáng nay họ phải mặc ở ra tòa.
Dạ, đây là một phiên tòa được thông báo là công khai. Như vậy các đại diện ngoại giao có quan tâm và thân nhân có được chịu thoải mái không thưa luật sư?
Tôi được biết là sáng nay có bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, bà Tổng lãnh sự Đức và của khối EU là có đến tòa để theo dõi phiên tòa. Tôi biết từ này bởi lẽ cuối phiên tòa thì tôi thấy họ có ra để mà gặp gỡ và an ủi gia đình của ông Dũng, ông Thủy, cậu Tuấn. Thân nhân vào rất là hạn chế, mỗi một gia đình thì chỉ được có một người vào thôi. Ví dụ như là ông Thủy có vợ là bà Lâm á, thì bà Lâm từ Hà Nội vào nhưng sáng nay bà đến tòa cùng với cậu con trai. Cuối cùng là chỉ bà Lâm được vào thôi, cậu con trai vẫn phải ở ngoài chờ đợi. Phiên tòa này được thông báo là phiên tòa xét xử công khai, thế nhưng mà lý do dịch rồi lý do an ninh vân vân. Thật ra dù không có dịch nữa thì trước đây họ lại nại là lý do an ninh. Mà nếu không có lý do an ninh thì chúng tôi được biết là phiên tòa vẫn lấp đầy người. Và như sáng nay chúng tôi thấy là có một đoàn khi mà vào họ trình giấy tờ thì tôi mới biết ông đoàn này là những cán bộ của quận 1. Tức là cái nơi mà trụ sở họ đóng ở đó. Thế thì họ được sắp xếp vào ngồi kính những cái dãy ghế của những người dự khán phiên tòa. Vì vậy cho nên nếu những người là khác, những công chúng hoặc là gia đình của các bị cáo mà muốn vào tham dự thì có thể cũng chẳng có chỗ ngồi nữa.
Dạ, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc gia tăng đàn áp Hồng Kông, hơn 50 nhà đấu tranh bị bắt. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định với Tổng thống Donald Trump không thể bác kết quả bầu cử Tổng thống ở Quốc hội lưỡng viện. Trung Quốc chặn đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đến điều tra về nguồn gốc virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh leo thang khủng bố phong trào phản kháng tại Hồng Kông. theo dòng thời sự. Tại phiên tòa ở Việt Nam, Phạm Chí Dũng vẫn khẳng định tự do báo chí là quyền của công dân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày hôm nay rất chú ý đến vấn đề dịch COVID-19 tại Pháp và chiến dịch tiêm chủng mà chính quyền Pháp muốn tăng tốc. Tình hình một số nơi khác cũng được quan tâm, như tại Mỹ, với cố gắng của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo lộn kết quả bầu cử nhân cuộc họp xét duyệt tại Quốc hội hôm nay, hay tại vùng Cận Đông với quyết định hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Riêng về châu Á, vụ Mã Vân, chủ nhân tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, đột nhiên mất tích vẫn tiếp tục được bình luận, trong lúc kinh tế Việt Nam được Le Figaro chú ý. Hồ sơ COVID-19 đã ngự trị trên trang nhất hầu hết các tờ báo lớn với những hàng tựa chủ yếu liên quan đến chiến dịch tiêm chủng tại Pháp. Le Monde nêu sự kiện một cách trịnh trọng. Tiêm chủng, chính phủ Pháp bị buộc phải tăng tốc. Còn Libération cũng nói cùng một ý, nhưng với lời lẽ rất bình dân. COVID làm thế nào để chích nhanh hơn? Nhật báo kinh tế Les Echos tất nhiên chú ý đến khía cạnh kinh tế và ghi nhận vaccine, thách thức công nghiệp.
Riêng nhật báo Le Figaro thì mở rộng tầm nhìn ra toàn châu Âu, nhấn mạnh trong hàng tựa lớn trang nhất, nước Anh tái phong tỏa, châu Âu lo lắng. Đối với tờ báo, biến thể mới của virus corona gây bệnh COVID-19 là một nguyên nhân khiến cho số ca nhiễm tăng vọt đột ngột tại Anh. Trong lúc đó thì chính phủ Pháp đang tăng tốc độ tiêm chủng để đuổi kịp các nước láng giềng Anh và Đức.
Trong bài Vương quốc Anh bị phong tỏa lần thứ ba, tờ báo cánh hữu Pháp nhắc lại rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt với việc đóng cửa các trường học trong bối cảnh các trường hợp lây nhiễm vì biến thể mới của virus tăng vọt. Thủ tướng Anh như vậy đã phải nhanh chóng hành động. Để biện minh cho bước ngoặt mới này, ông Johnson đã đưa ra những con số đáng lo ngại. Sau khi nhắc lại rằng biến thể mới của con virus corona dễ lây hơn từ 50 đến 70%. Ông nhắc lại rằng gần 59.000 trường hợp mới đã được phát hiện trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua. Tại các bệnh viện ở Anh, số bệnh nhân nhiễm virus gần 27.000 người đã tăng gần 1/3 trong một tuần và cao hơn 40% so với mức đỉnh của đợt đầu tiên. Lần phong tỏa thứ ba này, theo Le Figaro, rất giống với lần trước hồi tháng 3 năm ngoái. Vào tối hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Anh cho biết các biện pháp sẽ kéo dài đến giữa tháng 2, nhưng Quốc vụ Khanh Michael Gove cảnh báo vào hôm thứ Ba rằng phong tỏa chưa thể được dỡ bỏ trước tháng 3. Điều đáng nói, theo Le Figaro, là có đến 79% dân chúng Anh tán thành việc tái phong tỏa này.
Tình hình tại Anh dĩ nhiên khiến Pháp lo ngại. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cố gắng chấn an, cho rằng mới có khoảng 10 ca thực thụ hay tình nghi được ghi nhận trên đất Pháp.
Giới chuyên gia dịch tễ tuy nhiên cảnh giác hơn trước nguy cơ biến thể từ Anh này có thể lây lan ở Pháp như cháy rừng. Theo ông Yasdan Pana, thành viên Hội đồng Khoa học Pháp, thì con số thực tế người nhiễm bệnh ở Pháp vì biến thể này có lẽ quan trọng hơn con số 10 đến 15 ca được nói đến, và những người mang theo con virus này thực sự hiện diện khắp nước. Theo chuyên gia Yadanpana, dù chưa thấy hiện tượng lưu hành đáng kể của biến thể virus từ Anh tại Pháp, nhưng do đặc trưng lây lan rất nhanh của loại siêu vi này, nguy cơ bùng phát mạnh của dịch bệnh không thể loại trừ, với hệ quả là làm bão hòa công suất các bệnh viện.
Về chiến dịch tiêm chủng tại Pháp, Le Monde đề chạy ngay trên trang nhất hàng tựa lớn, tiêm chủng, chính phủ Pháp bị buộc phải tăng tốc.
Tờ báo ghi nhận là chính phủ đã phải loan báo các biện pháp cải thiện vấn đề tiêm chủng, trong bối cảnh đối lập càng lúc càng gia tăng đả kích sự chậm trễ của chiến dịch chích ngừa. Bản thân Tổng thống Pháp Macron cũng phê phán dữ dội tính chất phức tạp của chiến dịch. Hãy đơn giản hóa không thương tiếc, và hãy thực sự tăng tốc đi, ông nói. Những lời chỉ trích như đã có tác dụng. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã cam đoan rằng kể từ hôm 6 tháng Giêng, nước Pháp sẽ có được 1 triệu liều vaccine, và mục tiêu nhắm tới cho đến cuối tuần sẽ là tiêm chủng được 4.000 người mỗi ngày. Khoảng 100 trung tâm được trang bị thuốc chủng COVID-19 sẽ được thiết lập ngoài phố, tức là không phải ở trong các bệnh viện hay cơ sở y tế chăm sóc chuyên biệt. Một yếu tố đáng ngại được Le Monde ghi nhận là Bộ Kinh tế Pháp và các doanh nghiệp đang sợ rằng việc khởi động chiến dịch tiêm chủng một cách chậm chạp sẽ đẩy xa khả năng triển vọng hồi phục kinh tế.
Chiến dịch tiêm chủng tại Pháp cũng ngự trị trên trang nhất của nhật báo Libération với hàng tựa lớn rất bình dân. Covid làm thế nào để trích nhanh hơn?
Theo Libération, sau một bước khởi động y ạch của chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, chính phủ Pháp sẽ phải làm như thế nào để bắt kịp chậm trễ? Tờ báo liệt kê một loạt biện pháp từ giảm nhẹ quy trình hành chính, phân quyền cho các hội đồng địa phương, cho đến lôi kéo giới dược sĩ tham gia chiến dịch, tái tạo các sân tiêm chủng đại trà. Nhật báo kinh tế Les Echos cũng nói về vaccine, nhưng dưới khía cạnh công nghiệp, với hàng tựa lớn trang nhất, vaccine thách thức công nghiệp. Theo tờ báo, tại châu Âu, áp lực đang gia tăng trên các chính quyền do việc các chiến dịch tiêm chủng đều diễn tiến chậm chạp. Trước sự mong đợi của mọi người, các viện bào chế đang làm hết sức mình để nâng cao năng lực sản xuất các loại vaccine dựa trên công nghệ ARN thông tin. Bên cạnh đó, một làn sóng vaccine dựa trên các công nghệ khác sắp được tung ra trong những tháng tới đây. Lysico đã điểm qua khả năng sản xuất và giao hàng của các hãng dược phẩm.
Trong dòng thời sự ngoài COVID-19, Luis Figaro đã ghé mắt chú ý đến Việt Nam, cụ thể là trên bình diện kinh tế với một bài viết trang trọng mang tựa đề Việt Nam vươn lên nhờ máy tính.
Theo Luis Figaro, trong năm 2020, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia năng động nhất trên thế giới, mặc dù tốc độ tăng trưởng 7% vào năm 2019 đã bị giảm xuống còn 2,8%. Tuy nhiên, Việt Nam hầu như đã xóa được tình trạng nghèo cùng cực từ 50% dân số năm 1990 xuống còn 2% ngày nay và đang hưởng lợi từ chủ trương đa dạng hóa nền kinh tế với công nghiệp chiếm 39% hoạt động và dịch vụ chiếm 47%. Tờ báo Pháp cũng nêu bật sự kiện là cho dù vẫn duy trì một chế độ cộng sản độc tài, Việt Nam đã mở cửa mạnh mẽ ra quốc tế bằng cách gia nhập nhiều cơ chế thương mại tự do. Một ví dụ gần đây là thỏa thuận ký kết vào tháng 7 vừa qua với Liên hiệp châu Âu sẽ xóa bỏ hầu như tất cả các loại thuế quan giữa Việt Nam và Liên Âu trong vòng 10 năm. Thành tích chống dịch COVID-19 của Việt Nam, theo Le Figaro, cũng đáng tự hào và đã khá thành công với không đầy 40 trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 trên một đất nước có tới 96 triệu dân. Đối với tờ báo Pháp, một loạt các biện pháp nhanh chóng được đưa ra, từ cách ly hàng loạt, truy vết lây nhiễm trên quy mô lớn và kiểm soát nghiêm ngặt việc di chuyển, đã cho phép Việt Nam giữ cho các nhà máy của mình mở cửa thường xuyên hơn và nhanh chóng đưa người dân trở lại làm việc. Khó khăn trong năm qua đối với Việt Nam là thị trường xuất khẩu hàng dệt may và điện thoại thông minh bị đình trệ do thiếu nhu cầu từ các nước lớn ở phương Tây, trong bối cảnh ngành du lịch sụp đổ như mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, theo nhật báo Cánh Hữu Pháp, ngành xuất khẩu của Việt Nam đã kháng cự tốt, đặc biệt là nhờ lĩnh vực máy tính. Ngoài ra, quốc gia này cũng hưởng lợi từ quan hệ buôn bán quan trọng với Trung Quốc, nước láng giềng lớn đã đặc biệt phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19.
Riêng về Trung Quốc, các báo Pháp tiếp tục chú ý đến sự kiện tỷ phú Trung Quốc Mã Vân bị mất tích, một điều không hiếm đối với các nhân vật nổi tiếng trong chế độ Cộng sản sau khi bị thất sủng.
Trên trang quốc tế của mình, nhật báo Công giáo Pháp La Croix đã có một bài viết dài để mô tả chân dung của Jacques Ma, tức Mã Vân, nhà vô địch trong ngành kỹ thuật số Trung Quốc, tựa của bài báo. La Croix ghi nhận thực tế là người từng được xem là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Trung Quốc, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, lại đang nằm trong tầm ngắm của chế độ Bắc Kinh, cho dù tập đoàn lớn của ông đã giúp chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc. Là một lãnh đạo có tầm nhìn, nhưng không chịu khép mình vào khuôn phép, là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, Mã Vân hiện đang bị điều tra vì lạm dụng tư thế thống trị. Tập đoàn Alibaba mà ông thành lập năm 1999, trong một căn hộ đơn sơ ở Hàng Châu, một thành phố phía nam Thượng Hải, với số vốn tương đương 50.000 euro, này đã trở thành một gã khổng lồ của ngành thương mại điện tử Trung Quốc, với hơn 100.000 nhân viên và đang mở rộng hoạt động ra ngoài nước. Không chỉ chuyên việc bán hàng qua mạng, Alibaba còn là nhà vô địch về lưu trữ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và game trực tuyến. Công ty con là Antigroup thì quản lý hệ thống thanh toán di động Alipay được 730 triệu người dân Trung Quốc sử dụng hàng tháng, đồng thời phân phối các khoản cho vay tiêu dùng và bảo hiểm. đối với Lạc Hòa, Jack Ma đã có công đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại, nhưng phải chăng là ông đã đi quá xa? Có thể là như vậy, nhưng điều chắc chắn, theo tờ báo Pháp, là các lãnh đạo Trung Quốc đã thấy lo sợ trước con quái vật tài chính mà An Group đã trở nên trong mắt họ, đặc biệt là khi tập đoàn này đã có hoạt động cấp phát tín dụng trên mạng, theo một cách mà chính quyền Trung ương không kiểm soát được.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Nghĩa, tiếp theo là tạp chí xã hội qua chủ đề dự án ảnh vệ tinh MDM của Mỹ buộc Trung Quốc minh bạch hơn số liệu lưu lượng nước đập thủy điện thượng nguồn Mekong, song hành thực hiện với sự tham gia của kỹ sư Phạm Phan Long ở California, Hoa Kỳ và nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Hữu Thiện ở Cần Thơ, Việt Nam.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, viễn cảnh sông Mekong cạn dòng về mùa khô và rối loạn nhịp nước đã được giới chuyên gia, các tổ chức xã hội dân sự, chính phủ nhiều nước khẩn thiết cảnh báo từ nhiều năm nay. Hệ quả trực tiếp là đời sống của hơn 60 triệu dân cư ven bờ bị ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân hàng đầu mà nhiều nhà quan sát chỉ ra là các đập thủy điện dòng chính, trong đó có 11 đập thủy điện Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh liên tục bác bỏ cáo buộc này. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, một dự án do chính phủ Mỹ tài trợ một phần mang tên Mekong Dam Monitor, giám sát đập Mekong, gọi tắt là MDM, đã ra mắt với sứ mạng thông tin đến công chúng về ảnh hưởng trực tiếp của các đập lớn đến dòng chảy Mekong. Cho đến nay, gần như có rất ít thông tin chính xác về lượng nước vào ra của các đập thượng nguồn Trung Quốc trên đoạn sông mà Trung Quốc gọi là Lan Thương, được chia sẻ ra bên ngoài. Việc dự án giám sát đập Mekong ra mắt mang lại hy vọng tạo áp lực buộc Bắc Kinh phải minh bạch hơn về số liệu liên quan đến nước đập thủy điện. Dự án MDM có mục tiêu cung cấp số liệu mực nước của sông hoặc hồ chứa nơi không có dữ liệu thu thập tại chỗ hoặc nơi dữ liệu tuy được đo nhưng không được chia sẻ với các bên liên quan. Dự án sử dụng các hình ảnh của trạm dịch vụ vệ tinh Sentinel-1 và quy trình hệ thống thông tin địa lý GIS để xác định mực nước trong lòng của 13 con đập, trong đó có 11 đập trên đất Trung Quốc, và hồ chứa đã hoàn tất trên dòng chính Mekong, cùng với 15 đập và các hồ chứa trên phụ lưu với công suất trên 200 MW, với sai số là cộng trừ 1 mét. Trạm dịch vụ vệ tinh Sentinel-1 gồm 2 vệ tinh quỹ đạo địa cực hoạt động phối hợp cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh theo công nghệ giao thoa radar độ mở tổng hợp, cho phép thu nhận được hình ảnh với độ chính xác cao, bất kể thời tiết. Trước hết, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Nguyễn Hữu Thiện, nhà nghiên cứu độc lập về môi trường ở Cần Thơ, Việt Nam, về ý nghĩa của dự án này. Ông Nguyễn Hữu Thiện nhận xét.
Dự án MDM rất hữu ích trong cái việc tạo sự minh bạch về hoạt động tích xả nước của các đập thủy điện, ảnh hưởng đến lượng nước của sông Mekong. Dự án MDM góp phần thúc đẩy Trung Quốc tăng tính minh bạch, chia sẻ dữ liệu dòng chảy mùa khô ở đoạn sông Mekong ở Trung Quốc. Đây là cái việc rất tốt. Ưu điểm của dự án MDM là nó cho phép so sánh dòng chảy sông Mekong bị ảnh hưởng bởi các đập so với tình huống khi chưa có đập như trước đây, để từ đó thấy được là các đập đã làm biến đổi dòng chảy như thế nào.
Về dự án giám sát đập Mekong vừa được Mỹ khởi động, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, tỏ ra ít lạc quan hơn nhiều. Trả lời báo Đất Việt, ông Đào Trọng Tứ ghi nhận trước hết là dự án MDM làm gia tăng thêm sự cạnh tranh giữa hai cường quốc ở sông Mekong. Riêng về hợp tác chia sẻ thông tin của Trung Quốc với các nước ở hạ lưu, ông Đào Trọng Tứ cho rằng thực tế đã chứng minh chuyện cung cấp chia sẻ thông tin chỉ có tính chất tượng trưng mà thôi, và không ai tự dưng lại đem chuyện nhà mình đi nói với người khác. Hết lời dẫn. Đúng vào hôm Mỹ công bố dự án giám sát đập Mekong, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cực lực phản đối những hành động hiểm độc để gây chia rẽ. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì cộng đồng khoa học quốc tế và Ủy hội sông Mekong tin rằng chuỗi đập thủy điện Lan Thương sẽ giúp duy trì sự ổn định của dòng chảy Mekong, có lợi cho việc ngăn ngừa lũ lụt và cứu trợ hạn hán của các quốc gia Mekong. Tân Hoa Xã ngày 14 tháng 12. Trả lời RFI về vấn đề này, kỹ sư Phạm Phan Long ở California, Hoa Kỳ, chuyên theo dõi các vấn đề môi trường Mekong từ hàng chục năm nay, cho biết ý nghĩa của dự án MDM.
Mekong Dam Monitor là chương trình của Viện Nghiên cứu Stimson Center, đó là một nhóm nghiên cứu độc lập được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Thêm vào đó, họ dựa vào nghiên cứu của Eyes on Earth, đó là một cơ quan trực thuộc NASA của chính phủ Hoa Kỳ, Mekong Dam Monitor cung cấp số liệu và hoạt động thủy điện của các đập Trung Quốc trên Vân Nam là bước tiến quan trọng, là nghĩa vụ quốc tế chung cho lưu vực. Nhưng 25 năm vừa rồi, Trung Quốc chia sẻ thông tin rất manh mún và không thường xuyên. Nghiên cứu không ảnh, lẽ ra Hoa Kỳ và các thành viên Mekong phải chủ động và theo dõi từ năm 1995 khi Trung Quốc bắt đầu vận hành con đập đầu tiên ở Mãn Loan. Bây giờ Trung Quốc đã làm xong 11 đập lớn với khả năng tích chứa 40 tỷ mét khối. Mekong Dam Monitor từ đây sẽ giúp truy xét những biến động mực nước lên xuống bất ngờ, đưa ra ánh sáng và tạo áp lực buộc Trung Quốc phải dè dặt vận hành các hồ thủy điện Vân Nam một cách chừng mực hơn.
Về ý nghĩa của dự án MDM so với các hiểu biết đã có về dòng chảy Mekong, kỹ sư Phạm Phan Long cho biết thêm.
Từ năm 2012 đến nay, đã có nhiều nghiên cứu quốc tế dùng mô hình thủy học để đánh giá tác động tích hợp của các đập thủy điện trên môi trường và sinh kế dân cư trên lưu vực. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó như của ICEM, HDR, MRC hay Oxfam không cung cấp số liệu sống từng giờ của mực nước trên các hồ chứa như mô hình viễn thám của Mekong Dam Monitor. Tuy vậy, hiện tại Mekong Dam Monitor mới chỉ cung cấp lưu lượng dòng chảy tại hai trạm Changshan và Vientiane trong lưu vực. Trong tương lai, để lật tẩy Trung Quốc, Mekong Dam Monitor cần cung cấp toàn bộ lưu lượng vào, ra tại tất cả các hồ chứa và dung tích của chúng từng giờ để làm bài toán lượng nước đã mất ở đâu và mất lúc nào.
Số liệu và thông tin từ dự án giám sát đập Mekong và tổ chức Eye on Earth có hiệu ứng thực tế gì và giúp bảo vệ Campuchia và Việt Nam như thế nào? Kỹ sư Phạm Văn Long giải thích.
Mekong Dam Monitor và Eyes on Earth cung cấp mực nước trên 13 hồ chứa ở dòng chính và 13 hồ chứa trên các phụ lưu. Nên khi có dao động mực nước xuống hạ du, Campuchia và Việt Nam có thể truy cứu nguyên nhân và thảo luận với các nước chủ hồ. Eyes on Earth chưa tính toán lưu lượng dòng chảy trên các biểu đồ như họ ghi trên báo cáo. Tác giả chính của Eyes on Earth là Alan Bezis đã đồng ý và cho tôi biết ông đang hợp tác với Mekong River Commission để hoàn chỉnh lại. Tiềm năng của Mekong Dam Monitor rất lớn. Khi hoàn chỉnh xong, ta sẽ có số liệu để thiết lập chính sách bảo vệ lưu vực dựa vào quan trắc kiểm chứng được. Khi khai thác số liệu thủy học tác động của 26 hồ thủy điện Trung Quốc và Lào, ta sẽ chứng minh rõ trong mùa mưa, biển hồ Tông Lê Sáp bị mất nhịp lũ và đồng bằng sông Cửu Long cùng mất mùa nước lớn ra sao. Tiếp sau đó, sang mùa khô, nước từ biển hồ không có để bù đắp tới đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Từ nghiên cứu này, các nhà khoa học mới thiết lập được quy trình vận hành liên hợp các hồ thủy điện để duy trì dòng chảy môi sinh, environmental flow, cho biển hồ và đồng bằng sông Cửu Long được bền vững, theo quy ước tối thượng cho các dòng sông quốc tế là không ai gây hại cho ai.
Đối với nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Hữu Thiện, dự án giám sát đập Mekong là một điểm khởi đầu rất tốt để tiến tới minh bạch hóa các số liệu nước tích và xả ở các đập tảng hạn Mekong trên các phụ lưu, mà theo ông có ý nghĩa trực tiếp quan trọng hơn đối với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nói về lượng nước thì phần Trung Quốc đóng góp khá ít, chỉ 16%, Myanmar 2%, còn lại 82% là từ Lào trở xuống. Trong đó lượng mưa ở phía tảng hạn còn sông, tức là trên đất Lào, quyết định rất lớn đến việc là đồng bằng sông Cửu Long có mùa lũ hay không vào mùa mưa và bị hạn mặn như thế nào trong mùa khô. Trên các sông nhánh của sông Mekong ở phía Lào có đến 100 đập thủy điện, gặp những năm mà có El Nino ít nước thì mưa trên đất Lào bị các cái hồ chứa của các đập chi lưu này giữ lại. Nước ở sông nhánh không đổ ra được dòng chính để xuôi về hạ lưu thì nó làm cho tình hình hạn ở hạ lưu tồi tệ thêm. Vì có thủy điện đó, ảnh hưởng của một năm hạn gây gắt có thể kéo dài đến một năm rưỡi. Đó là vì khi qua một mùa khô hạn thì các cái hồ chứa nó bị cạn. Đến đầu mùa mưa thì các cái cơn mưa đầu mùa nó sẽ bị các cái đập này giữ lại hết. Do đó ở phía hạ lưu không có mùa lũ dù có mưa trở lại. Từ trước đến nay thì chúng ta không hề có bất cứ dữ liệu nào về việc vận hành tích xả nước của các đập này.
Trên thực tế, Trung Quốc không phải là đích ngắm duy nhất của dự án giám sát đập Mekong. Mục tiêu của dự án này là cải thiện việc quản lý xuyên biên giới dòng chảy Mekong thông qua việc chia sẻ dữ liệu và ra quyết định dựa trên căn cứ khoa học. Nền tảng dữ liệu của dự án giám sát đập Mekong dựa trên sự đóng góp của nhiều đối tác từ chính phủ các nước, các tổ chức liên chính phủ như Ủy hội sông Mekong, các tổ chức phi chính phủ, cũng như các đối tác khác trong ngoài khu vực, của đối tác ASEAN cũng như của Trung Quốc. Việc đẩy mạnh minh bạch thông tin tích và xả nước của các đập ở hạ lưu, cụ thể như ở vùng tảng ngạn lưu vực sông Mekong, có thể coi như một áp lực gián tiếp, tạo một xu thế minh bạch hóa chung nhằm gia tăng hợp tác, có thể thúc đẩy Trung Quốc cũng phải dần dần minh bạch thông tin hơn. Với công nghệ không ảnh có độ chính xác cao, thì không chỉ lưu lượng nước bị giữ lại trên thượng nguồn nói chung, mà là việc vận hành nước ra vào của từng con đập cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên khả năng buộc Trung Quốc công khai dữ liệu nước tích và xả đến đâu cũng còn phụ thuộc vào sự đoàn kết của các quốc gia hạ lưu, quyết tâm bảo vệ lợi ích sống còn của người dân. Để thực hiện nghĩa vụ chung tay đóng góp bảo vệ dòng chảy môi sinh của con sông chung của các quốc gia Đông Nam Á lục địa, thì tâm lý đèn nhà ai, nhà nấy dạng, đè nặng lâu nay, ắt hẳn phải được vượt qua. Minh bạch về thủy điện tả ngạn Mekong là một trong những thách thức cần phải vượt qua để khẳng định sự đoàn kết và trách nhiệm của các quốc gia hạ lưu.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế 2021 Năm vận may của Trung Quốc, tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Vaccine chống COVID-19 là kế hoạch kích cầu hữu hiệu nhất cho một năm 2021 đầy rủi ro. Âu Mỹ phải giải quyết dứt điểm COVID-19 mới hy vọng phục hồi kinh tế. Ngược lại, với tỷ lệ tăng trưởng 8% được dự báo, Trung Quốc thấy rõ vận may vẫn ở phía trước. Thưa quý thính giả và các bạn, các viện nghiên cứu quốc tế đưa ra những dự báo như trên trong quẻ bói cho đầu năm 2021 vừa mở ra. Báo Công giáo La Khoa trong số cuối cùng của năm 2020 đã nêu lên 8 lý do cho phép tin tưởng là kinh tế toàn cầu bật dậy trong năm nay. Hai trong số đó là vaccine xua tan viễn cảnh phong tỏa kinh tế và tăng trưởng tại châu Á khởi sắc trở lại, kéo kinh tế toàn cầu đi lên. Hãng bảo hiểm tín dụng Euler Hermes có trụ sở đặt tại Paris cũng tin rằng mậu dịch toàn cầu sẽ khởi sắc trở lại nhờ vào sự năng động của châu Á, mà đứng đầu trong số này là Trung Quốc, đó là chưa kể với Joe Biden ở Nhà Trắng, đang làm dấy lên hy vọng thế giới bước vào giai đoạn ít sóng gió hơn so với những năm tháng dưới chính quyền Trump, cho dù Washington tiếp tục duy trì đường lối cứng rắn với Bắc Kinh. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì tỷ lệ tăng trưởng tại châu Âu và Mỹ năm nay theo thứ tự sẽ đạt 3,6 và 3,2%, tổng sản phẩm nội địa của Nhật tăng khoảng hơn 2% nhờ những gói kích cầu liên tiếp được ban hành trong năm vừa qua đã bắt đầu đem lại những hiệu quả đầu tiên. Riêng Trung Quốc thì thoải mái nhờ GDP tăng đến 8%, các con số của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng rất gần gũi với những dự phóng của tổ chức OCDE. Nhiều bài báo Pháp, Mỹ không ngần ngại cho rằng 2021 sẽ là năm của Trung Quốc. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, ông Antoine Bondaz đánh giá như thế nào về nhận xét nói trên?
Ce qui est clair, c'est que Xi Jinping et le régime chinois entendent faire 2021 une année de mise en avant de la Chine, de réussite de la Chine sur le plan sanitaire, sur le plan économique, etc.
Điều rõ ràng là ông Tập Cận Bình và chế độ muốn 2021 là năm để phô trương thành thế của Trung Quốc, phô trương thành công cả về mặt y tế lẫn kinh tế của nước này. Chắc chắn là tháng Giêng năm nay, nhân kỷ niệm một năm từ khi dịch bệnh bùng phát, Bắc Kinh sẽ tận dụng cơ hội này để chứng minh về tính hiệu quả của hệ thống chính trị Trung Quốc trong việc đối phó với khủng hoảng y tế. Tuy nhiên, để biết được năm 2021 có phải là năm đánh dấu cho vận may của Trung Quốc hay không, chúng ta cần nhìn sang Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, chính quyền của ông Biden sắp tới liệu có giành lại được vị trí lãnh đạo thế giới mà Donald Trump đã đánh mất hay không? Nếu câu trả lời là có, thì điều này sẽ bất lợi cho Bắc Kinh.
Nhìn từ bên trong, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm chủ được tình hình như là trên vế đối ngoại hay chưa?
Je pense qu'il y a réellement eu à la fin du mois de janvier 2020 à Pékin une inquiétude.
Theo tôi, giờ này năm ngoái và tháng Giêng năm 2020, các quan chức đặc trách về kinh tế Trung Quốc đã thực sự lo lắng về mức độ vững chắc của vùng máy lãnh đạo, về khả năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý đại dịch, về khả năng đối phó trước làn sóng bất mãn của một phần công luận. Nhưng Bắc Kinh đã nhanh chóng làm chủ được tình hình, và ngay từ tháng 2 năm ngoái đã có thể trưng ra những con số khả quan về mặt y tế. Hai chữ khả quan ở đây cần để trong ngoặc kép. Thêm vào đó, chính quyền đã thâu tóm trở lại các phương tiện truyền thông có nghĩa là gia tăng các biện pháp kiểm duyệt, tăng tốc các chiến dịch tuyên truyền. Ngày này năm ngoái, không ít nhà quan sát đặt nghi vấn về tương lai chính trị của ông Tập Cận Bình và bắt đầu chú ý xem ai có thể trở thành những đối thủ của ông ta trước Đại hội Đảng năm 2022. Giờ đây thì ông Tập Cận Bình càng lúc càng cô đơn trên thượng tầng quyền lực, nhưng mọi người đã thấy rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc không sợ bị lung lay.
Vào lúc mà từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ và cả Nhật Bản đã điêu đứng trong năm qua và những dự phóng lạc quan nhất, thì giới trong ngành cũng chỉ nêu lên cái tỷ lệ tăng trưởng cho 2021 ở cái mức từ 3 cho đến 4% là cùng. Thế nhưng riêng Trung Quốc, cỗ máy sản xuất không hề hấn gì, tăng trưởng trong năm qua vẫn ở mức 2% và OCDE dự trù là GDP của Trung Quốc tăng đến 8% cho năm nay. Vậy thì làm sao giải thích được sự thành công đó?
La réussite économique de la Chine en 2020 est due à la gestion rapide et extrêmement réactive.
Thành công về mặt kinh tế của Trung Quốc trong năm 2020 có được là nhờ phản ứng khá nhanh của Bắc Kinh. Ngay từ cuối tháng Giêng năm ngoái, điều rõ rệt nhất là phải giải quyết được về y tế thì kinh tế mới có thể khởi sắc trở lại. Điều chớ chê hơn là hiện tượng họa người phúc ta. Kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng bật dậy nhờ thất bại của Âu Mỹ trước siêu vi corona. Chính sự kém cỏi của phương Tây đó đã bồi đắp cho tăng trưởng của Trung Quốc, đẩy xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ lên cao mà không thấy Washington kêu ca gì. Chỉ nội trong tháng 11 năm 2020, xuất siêu của Trung Quốc đã lên tới 75 tỷ đô la. Đó là yếu tố giúp cỗ máy kinh tế nước này nhanh chóng khởi sắc trở lại, và Trung Quốc dễ dàng đạt tỷ lệ tăng trưởng 2% trong năm 2020. Trong khi đó thì tại Âu Mỹ tỷ lệ tăng trưởng ở số âm. Câu hỏi thực sự đặt ra cho năm nay là liệu Bắc Kinh có duy trì được tỷ lệ tăng trưởng như vậy nữa hay không? Tiêu thụ nội địa có tiếp tục kéo nền kinh tế nước này đi lên hay không? Trước mắt thì nhiều yếu tố cho thấy câu trả lời sẽ là có. Năm 2021 là năm mà kinh tế Trung Quốc sẽ năng động với đà phục hồi nhanh chóng.
Còn trên mặt trận chiến tranh thương mại với Mỹ thì sao?
Ce qui est très clair, c'est que les autorités chinoises n'ont jamais caché leur ambition d'être la première puissance au monde, que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan scientifique et technologique.
Điều rất rõ ràng là Trung Quốc chưa bao giờ che giấu tham vọng qua mặt Hoa Kỳ để trở thành cường quốc số một thế giới cả về mặt kinh tế lẫn quân sự, cũng như khoa học và công nghệ. Vấn đề đặt ra với Bắc Kinh là châu Âu và Hoa Kỳ không muốn trông thấy kịch bản đó xảy ra. Thành thử cuộc chạy đua tranh giành ngôi vị hàng đầu đó sẽ tiếp diễn trong nhiều năm nữa. Và sự cạnh tranh này càng lúc càng gay gắt. Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước công nghiệp phát triển sẽ phức tạp hơn. Thí dụ như từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã ra sức vè vãn các nền kinh tế đang phát triển để vừa có thêm vây cánh, vừa tô điểm lại hình ảnh của Bắc Kinh sau đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh giao thương và mở rộng thêm nữa ảnh hưởng của Trung Quốc. Có thể nói là trước mắt Trung Quốc chú trọng nhiều vào các nước đang phát triển, dùng cả lá bài kinh tế lẫn ngoại giao, y tế để chiêu dụ những nước này.
Et surtout vers les pays en développement.
Có thể cho rằng virus corona đã bơm thêm sức mạnh kinh tế cho Trung Quốc hay không?
L'émergence et le renforcement de la puissance chinoise se sont accélérés.
Là vươn lên và sức mạnh được củng cố của Trung Quốc đã tăng tốc lên một cấp nữa trong những tháng gần đây, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vấn đề cốt lõi ở đây là hình ảnh của Trung Quốc đã xấu đi. Quốc tế càng lúc càng ý thức được là đã quá lệ thuộc vào Bắc Kinh. Công luận cũng đã thức tỉnh trước mối quan hệ bất cân đối giữa Trung Quốc với bất kỳ một đối tác nào, kể cả như Úc hay châu Âu. Về phía Âu Mỹ và các nền kinh tế công nghiệp phát triển, giải pháp tốt nhất để làm đối trọng với Trung Quốc, để ngăn chặn ảnh hưởng càng lúc càng lớn của Bắc Kinh, là phải nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng y tế trong những tuần lễ tới hay những tháng sắp tới.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn ông Tuan Bunda, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc gia tăng đàn áp Hồng Kông, hơn 50 nhà đấu tranh bị bắt. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định với Tổng thống Donald Trump không thể bác kết quả bầu cử Tổng thống ở Quốc hội Lưỡng Viện. Trung Quốc chặn đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đến điều tra về nguồn gốc virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh leo thang khủng bố phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Theo dòng thời sự, tại phiên tòa ở Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng vẫn khẳng định tự do báo chí là quyền của công dân. Trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 7 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Trung Quốc, Mỹ, Merkel và COVID-19, những thách thức trong năm 2021. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, Na Phapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.